Sử thượng tối cường tông chủ, chương 173, chết có ý nghĩa, gocchuyenaudio.com, mặc kệ các ngươi có lai lịch ra sao, có bối cảnh thế nào, ngày hôm nay toàn bộ đều phải chết ở đây cho ta. Hà Thiệu Minh nói ra những lời này, nhiệt độ bên trong Từ Đường tựa hồ cũng thấp xuống không ít. Trên mặt đám người Úy Chỉ Phong lúc này lộ ra biểu tình phức tạp, tức giận, kinh hoàng, không cam lòng. Vừa rồi thời điểm khi Diệp Thần nói ra hắc bào nhân này chính là cường giả nguyên thần cảnh giới, bọn họ liền đã tuyệt vọng. Nếu như nói hóa thần cảnh giới, bọn họ còn có tí ảo tưởng là có khả năng chiến thắng, thế nhưng nguyên thần cảnh giới như vậy, bọn họ liền một điểm hy vọng cũng không còn rồi. Tông chủ, chúng ta cho dù có chết cũng sẽ cùng ngươi chết cùng một chỗ. Úy Chỉ Phong đột nhiên mở miệng nói. Lý Kiến Hoa cũng đi ra, vẻ mặt hắn ngưng trọng nhìn Diệp Thần, nói. Tông chủ, ngươi ở địa phương nào, thì nơi đó chính là Thiên Linh Tông. Chúng ta là người của Thiên Linh Tông, thì chết cũng là quỷ Thiên Linh Tông. Sống là người Thiên Linh Tông, chết là quỷ Thiên Linh Tông, những lời này tuy rằng nói ra rất nhẹ thế nhưng mà trong đó lại tràn đầy một loại ý chí kiên định sắc bén. Tam trưởng lão Dương Phong, mãi cho đến thất trưởng lão Kim Uy, mỗi một người đều là khuôn mặt cao chót vót, nhìn không thấy chút sợ hãi nào. Xa xứ, một đường chạy trốn chết, bọn họ đã sớm xem thấu sinh tử rồi, ít nhất là không hề sợ hãi sinh tử. Quá mức, đây đích thật là một sự tình sợ hãi, thế nhưng có đôi khi chết đi lại là một loại giải thoát, chí ít lưng cũng không cần phải gồng gánh trách nhiệm gì nữa. Tiếc nuối duy nhất của bọn họ chính là, bọn họ đã không còn cơ hội trùng kiến Thiên Linh Tông nữa. Thiên Linh Tông, có lẽ sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ, hóa thành một đoàn bụi bặm trong lịch sử. Đương nhiên, nếu như có đệ tử Thiên Linh Tông nào đó quật khởi, có thể hắn sẽ nghĩ tới việc trùng kiến Thiên Linh Tông, khi đó Thiên Linh Tông có thể sẽ lần nữa toát ra huy hoàng chói mắt. Mà hết thảy những chuyện này, bọn họ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữa, chỉ có thể mong muốn suy đoán tốt đẹp này sẽ trở thành hiện thực. Nhìn thoáng qua thi thể Lý Tầm Hoan cách đó không xa. Trên mặt đám người Úy Chỉ Phong nụ cười khổ càng sâu, bởi vì kết cục của bọn họ sẽ chính là loại này. Sau một khắc, Bộ Kinh Vân liền đi đến, tay hắn cầm tuyệt thế hảo kiếm, từng bước đi lên. Mũi kiếm còn đang rỉ máu, đó chính là máu huyết của nhị trưởng lão Phi Hạc Tông. Nhiếp Phong cũng nối bước theo sau, trên tuyết ẩm cuồng đao cũng có vết máu loang lổ, vẫn là máu của nhị trưởng lão Phi Hạc Tông. Không người nào có thể nghĩ đến, nhị trưởng lão hóa thần cảnh này, cuối cư nhiên lại chết ở trong đao kiếm của Phong Vân. Nhiếp Phong phong trung chi thần, Bộ Kinh Vân bất khốc tử thần. Tiến bộ của bọn họ có thể nói là hoàng bá cửu tiêu. Đơn giản là càng ngày càng tăng, hoàn toàn có thể dùng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Từ lần đầu tiên ở Từ Nguyệt Thành ra tay chống lại tu sĩ hóa thần cảnh, cho tới làm bị thương nặng tông chủ hóa thần cảnh giới của Thi Âm Tông, cho tới hiện tại liền trực tiếp chém chết tu sĩ hóa thần, tăng trưởng thực lực của bọn hắn. Quả thực có thể nói là kinh thế hãi tục, đáng tiếc loại tốc độ gia tăng thực lực này của bọn họ tựa hồ đã chạy tới đầu cùng rồi. Bởi vì bọn họ cho dù có yêu nghiệt tới mức nào thì cũng không thể nào là đối thủ của nguyên thần cảnh cả. Huống chi, để giết nhị trường, gocchuyenaudio.com, lão Phi Hạc Tông, bọn họ đã vận dụng tới một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể, hôm nay có thể đi vào Từ Đường trong, đã là dựa vào ý chí kiên cường để chống đỡ rồi. Ngoài cửa Từ Đường, đệ tử Phi Hạc Tông đã đem nơi đây vây lại đến một con kiến cũng không chui không lọt, chân chính là bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng. Diệp Thần bọn họ có chạy đằng trời. Tuyệt cảnh, đây mới thực sự là tuyệt cảnh, không phải là tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh, Diệp Thần đã nghĩ không ra khả năng sống tiếp nào nữa. Thái thượng trưởng lão, những thứ người xâm lăng này đã giết chết nhị trưởng lão rồi. Một đệ tử Phi Hạc Tông liền vọt vào bên trong Từ Đường, quay về phía Hà Thiệu Minh bẩm báo. Tên đệ tử này trong tay cầm một cây kim thương, chính là món đạo khí kia của nhị trưởng lão, kim phi thương. Trên mặt Hà Thiệu Minh liền nổi giận. Những thứ hỗn đản chết tiệt này, không chỉ có can đảm phá hư mệnh bi của Phi Hạc Tông bọn họ, mà lại còn giết chết nhị trưởng lão nữa. Chết tiệt, Hà Thiệu Minh từ trong tay người đệ tử kia nhận lấy kim thương, căm tức nhìn đám người Diệp Thần ở phía dưới. Trên mệnh bi xuất hiện vết rách, đây chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì chỉ cần mệnh bi không bể thì số mệnh sẽ không bị sói mòn, những vết rách này liền có khả năng dễ dàng chữa trị. Cho nên Hà Thiệu Minh cho tới giờ khắc này vẫn là bộ dáng hết sức bình tĩnh, bởi vì hắn cho rằng Phi Hạc Tông cũng không có bị tổn thương gì, nhưng mà hắn vạn lần lại không ngờ tới chính là trưởng lão hóa thần cảnh giới bên trong tông cư nhiên lại bị người ta giết chết. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua người của đối phương, tổng cộng có 11 người, hơn nữa còn có một người đã chết, mạnh nhất bất quá cũng chỉ thông thần cảnh giới mà thôi. Mà chính là đám hỗn đản thông thần cảnh giới này, lại đem Phi Hạc Tông bọn họ huyên náo tới gà bay chó sủa, long trời lở đất, thậm chí còn hại chết một trưởng lão hóa thần cảnh giới của bọn họ. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong mới vừa đi vào đại môn từ đường, liền thấy Diệp Thần ngã trong vũng máu, và Lý Tầm Hoan nằm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Lý Tầm Hoan, đã chết. Trên mặt của Nhiếp Phong lộ ra vẻ cuồng nộ, đồng tử mơ hồ biến thành mày đỏ, phong huyết của hắn cơ hồ lại bạo phát rồi, thế nhưng mà đây hết thảy chỉ là cơ thể trong lúc tức giận bạo phát mà thôi, đã có loại trạng thái gần như nhập ma. Bộ Kinh Vân sắc mặt vẫn là bình tĩnh như cũ, thế nhưng mà loại an tĩnh này lại tiết ra ngoài loại âm hàn lãnh khốc trong xương cốt thấu triệt nội tâm. Tử thần sát ý, không thể ức chế được mà tràn ngập ra xung quanh. Dọc theo con đường này, Phong Vân cùng Lý Tầm Hoan tuy rằng ngôn ngữ không thuận thế nhưng mà lại vô hình chung có loại cảm tình rất sâu, có thể là do tạo nhân hệ thống chế tạo ra cho nên giữa bọn họ mới có một loại ăn ý đặc thù như vậy. Thế nhưng mà hôm nay, Lý Tầm Hoan đã chết, giống tương đương Nhiếp Phong phẫn nộ thiêu đốt phong huyết rốt cục vẫn không thể nào khắc chế được bản thân, một lần nữa nhập ma. Trước đây bởi vì đối phó với nhị trưởng lão, hắn chỉ là kích phát phong huyết cùng ma kha vô lượng mà thôi, thế nhưng mà sau khi nhìn thấy tình cảnh này ở trong đại điện thì đã triệt để kích thích hắn nhập ma lần nữa rồi. Nhập ma, không cần lực lượng huyết dịch, không cần lực lượng chân khí, một thân ma khí tung hoành, liền để độc bá thiên. Góc truyện audio.com, hạ, Nhiếp Phong hai mắt xích hồng, hung hăng tung một đao chém về phía Hà Thiệu Minh. Tựa hồ ở dưới tình huống cực độ tức giận coi như là nhập ma, Nhiếp Phong cũng có thể phân biệt được mình sát ý vì ai mà lưu lộ tự mình muốn nhất giết là ai. Tuyết ẩm cuồng đao trên tay trong suốt tựa hồ đã dính vào một tầng huyết hồng, sát cơ lập tức tràn ra. Nhiếp Phong theo bản năng không có sử dụng chấn thế ma quyền, tựa hồ hắn cũng biết một khi sử dụng chấn thế ma quyền, hắn sẽ tự mình tỉnh lại. Mà một khi đã tỉnh lại, hắn sẽ mất đi ma khí, mất đi lực lượng bản thân. Hắn không nên thanh tỉnh, hắn chỉ cần điên cuồng giết chóc là vì Lý Tầm Hoan báo thù. Đáng tiếc dưới trạng thái nhập ma Nhiếp Phong cho dù là lực lượng của chính mình có thể so với tu sĩ thông thần đỉnh phong, thậm chí là mơ hồ siêu việt lực lượng thông thần đỉnh phong thì vẫn như cũ không phải là đối thủ của Hà Thiệu Minh có tu vị nguyên thần cảnh giới này. Chết đến nơi rồi, còn dám xuất thủ với lão hủ thực sự là chết cũng không hối cải mà. Khuôn mặt Hà Thiệu Minh lộ ra vẻ tức giận, kể từ khi biết được tin nhị trưởng lão bỏ mình, hắn đã không thể bảo trì được vẻ bình tĩnh nữa rồi. Thấy Nhiếp Phong giống như phong ma giết hướng về phía mình, trên mặt Hà Thiệu Minh liền lộ ra vẻ chẳng đáng. Thiêu thân lao đầu vào lửa chỉ có một kết cục, đó chính là tự mình diệt vong. Ùng ùng tương đương trong tay Hà Thiệu Minh lúc này vừa lúc nắm kim thương, cho nên liền đem kim thương xuất ra. Đồng dạng là hạ phẩm đạo khí, ở dưới tay Hà Thiệu Minh xuất thủ liền bạo phát ra lực lượng bất đồng. Trong khoảng thời gian ngắn này, trên kim thương liền thả ra vô tận kim quang, kim bích huy hoàng, lóe lên toàn bộ bên trong từ đường một mảnh kim sắc kinh người không gì sánh được. Thương mang màu vàng phá hư không, giống như thương kích của thiên thần, ngang trời đánh tới, kinh thế hãi tục. Loảng xoảng, toàn bộ trong không gian đều mang vẻ kim quang, quang mang vạn trượng quả thực là vô cùng chói mắt, không người nào có thể thấy được tràng diện chiến đấu. Sau một lát kim quang liền tiêu tán, mọi người liền thấy được Hà Thiệu Minh đứng ở nơi đó trên mặt vẫn như trước mang theo vẻ đạm mạc trầm muộn. Mà Nhiếp Phong cũng là lặng im rớt xuống ở phương xa, tuyết ẩm đao trong tay càng là rơi qua một bên. Thực lực chênh lệch cho dù là dưới trạng thái nhập ma cũng là vô pháp bù đắp được, Nhiếp Phong bại rất triệt để, giống như Diệp Thần lúc trước cả người tràn đầy vết thương cùng vết máu. Một bầy kiến hôi, Hà Thiệu Minh tựa hồ là lười cùng Diệp Thần bọn họ dây dưa, hắn đã quyết định siêu hồn Diệp Thần cho nên liền không chuẩn bị bắt những người này làm tù binh thẩm vấn cái gì nữa. Vì thế hắn bỗng nhiên bước ra một bước, khí thế cả người liền nhấc lên. Thân thể hắn cho dù lúc trước bị trọng thương, trước đó lại bị hạn bạt chi linh làm tổn thương linh hồn nữa, cho nên hôm nay không có cách nào bộc phát ra lực lượng đỉnh phong được. Nhưng mà khí thế của hắn hôm nay bạo phát ra, vẫn như trước có một loại khí tức thôn thiên tế Nhật Bản kinh khủng vô cùng. Kim thương trong tay Hà Thiệu Minh run lên, sau đó trong hư không nhất thời liền xuất hiện một đạo thương mang đâm xuống. Diệp Thần cả người đứng lên, cho dù là quá mức, hắn cũng muốn đứng chết. Hiu, hiu, thương mang phá không sát đến, trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ cười thảm, rốt cục cũng muốn kết thúc rồi sao? Cười khúc, góc truyện audio.com. Khí, âm thanh thương mang đâm vào thân thể truyền đến, Diệp Thần trơ mắt nhìn Úy Trì Phong đang đứng ở trước mặt mình, thay mình chặn tuyệt một thương tuyệt mệnh này. Mà trước ngực Úy Trì Phong, lúc này đã xuất hiện một lỗ thủng sâu hắm, thậm chí bên trong trái tim cũng có khả năng đã bị bệt tan tành rồi. Úy Trì Phong đã chết ở trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần nhìn lỗ thủng trước ngực Úy Trì Phong, mắt trợn tròn, vì lỗ thủng này, đáng ra phải trên ngực mình mới đúng. Tông chủ, không nên khổ sở a ta, chết có ý nghĩa rồi. Quý Chỉ Phong ngã xuống trước khi chết cười nói với Diệp Thần. Chết có ý nghĩa, dùng thân thể của chính mình đỡ một thương cho tông chủ, hắn tự thấy mình chết rất đáng giá. Lại là một thương mang đánh tới, ngũ trưởng lão La Văn liền chắn ở trước mặt Diệp Thần, thay Diệp Thần nhận một thương này. Giống như Quý Chỉ Phong lúc trước, ngực La Văn cũng xuất hiện một cái lỗ thủng, đồng thời bên trong lỗ thủng còn chảy ra bên ngoài một đạo mao huyết. Không tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, vành mắt Diệp Thần lập tức nứt ra, điên cuồng giống to lên. Chết phải là mình mới đúng, chết phải là mình mới đúng. Diệp Thần hai mắt nộ tròn, khóe mắt cơ hồ ngấn lệ, trái tim điên cuồng nhảy lên. Tuyệt vọng, điên cuồng, bạo lệ, giống giận, sát cơ. Giống Diệp Thần rít gào, trong nháy mắt mắt của hắn liền biến đổi. Đồng tử của mắt hắn liền biến thành hắc sắc, nhưng mà Diệp Thần tại giờ khắc này lại không hề hay biết, vạn phần quỷ dị. Đồng thời, hắc sắc linh đài trong đầu Diệp Thần bỗng nhiên bạo phát, tuôn ra ma khí vô cùng vô tận. Linh trí Diệp Thần đã bị những thứ ma khí này bao trùm. Đốt kinh phản đạo, bỏ thần khí Phật. Tại giờ khắc này, Diệp Thần liền giống như Nhiếp Phong sau khi nhập ma triệt để mất đi thần trí, trong đầu một mảng trống rỗng. Mà Diệp Thần sau khi mất lý trí, chuyện làm thứ nhất lại là đem hai khối ma cốt xá lợi nuốt vào trong bụng. Cách chương.